Vậy cô đã chia sẻ với chúng ta về khổ thánh đế, tức là sự thật về khổ, sự thật về năm thủ uẩn, hay sự thật về dòng luân hồi sanh tử này. Dòng luân hồi sanh tử này, nảy sanh là khổ, có sanh ra là có khổ. Sanh ra chịu nỗi khổ về già, về bệnh, về chết. Nỗi khổ về thương ghét. Nỗi khổ về được mất. Về có không. Khổ về nhục vinh. Khổ về đúng sai. Khổ vì bản ngã. Khổ vì vô minh, khổ vì lậu hoặc, khổ vì lòng dục ở trong người của mình, sanh khởi liên tục, hết dục này rồi đến dục khác, dục khác rồi nó quay trở lại dục này, rồi đến những cái dục nó đã sanh khởi, nó cứ khởi hoài, khởi hoài, khởi hoài, khởi hoài. Những lòng dục ở trong mình nó đã sanh khởi hàng vô lượng kiếp rồi. Những cảm giác dục, những cảm giác khát ái, khao khát ái, những cảm giác yêu thương, những cảm giác sân hận, những cảm giác tức giận, những sự phiền não, những cảm giác buồn vui thương ghét trên cuộc đời này đã sanh khởi trong mình hàng vô lượng lần rồi, vô lượng lần, vô lượng lần mình thương yêu, vô lượng lần mình thù hận. Mình đã từng thương yêu với vô lượng chúng sanh, vô lượng chúng sanh. Không thể đếm hết được tất cả những chúng sanh mà mình đã yêu thương trên cuộc đời này. Mỗi một lần sanh ra, mình có gia đình. Khi thì gia đình con chó, khi thì gia đình con bò, khi thì gia đình con nai, khi thì gia đình con cọp, khi thì gia đình con heo, khi thì gia đình của mình là gia đình con mèo, con chuột. Mình đã từng có vô lượng những gia đình. Khi thì gia đình con người. Mình đã nhận vô lượng chúng sanh là cha, là mẹ, là anh chị em, là gia đình, là quyến thuộc của mình. Nhận vô lượng những loài súc vật súc sanh là người thân của mình. Phiền não và khổ đau trên cuộc đời này, mình đã có vô lượng phiền não với vô lượng những đời sống như vậy. Vì vậy mà nước mắt của chúng sanh, Đức Phật đã nói rằng nước mắt của chúng sanh đã chảy xuống trong dòng luân hồi sanh tử này là nhiều hơn, nhiều hơn biển lớn, với vô lượng, vô lượng những đời sống như vậy. Và đi kèm theo vô lượng, vô lượng những đời sống là vô lượng, vô lượng những phiền não, khổ đau và nước mắt không thể đếm xuể, đến nỗi mà gom góp lại này nhiều hơn cả biển lớn. Những phiền não đau khổ trong những đời sống, những hoàn cảnh sống, lúc người, lúc vật, lúc ma, lúc ở trong địa ngục, mình đã từng sầu não đau khổ vì cha, vì mẹ, vì chồng, vì vợ, vì con, vì cháu, vì bạn bè, vì người thân, vì dòng họ. Mình đã từng phiền não đau khổ mệt mỏi, bất an lo lắng sợ hãi vì bản thân mình trong những đời sống vô thường, tạm bợ mông lung đó, mong manh đó. Và những sự lo lắng sợ hãi bất an trong vô lượng đời sống đó, vì những chúng sanh mà mình gọi là người thân của mình. Nước mắt mình đã khóc trong đau khổ, trong lo sợ, trong bất an, trong phiền não, trong sự bất tội nguyện, nhiều hơn là biển lớn, nhiều hơn là biển lớn. Những giọt nước mắt vì sầu, bi, khổ, ưu não trên cuộc đời này, mình đã nhỏ xuống trên cuộc đời này nhiều hơn biển lớn. Bao nhiêu lần sanh ra, có cha, có mẹ, và cũng bao nhiêu lần được sanh ra, bị bỏ rơi, làm trẻ mồ côi, làm kẻ hèn, nghèo hèn, đói rách. Bao nhiêu lần được sung sướng, bao nhiêu lần phải khổ đau. Mỗi một lần có thân, mình sống trong sự bất an, bất an lo sợ. Bất an lo sợ cho bản thân mình, cho thân mạng của mình. Bất an lo sợ cho những chúng sanh gọi là người thân của mình. Bất an lo sợ, bất an lo sợ, bất an lo sợ từ nhỏ cho đến lớn, cho đến có gia đình, cho đến già, đến bệnh, đến chết. Mình đã sống trong những cảm giác dao động, sợ hãi, lo lắng, sầu não. Lo cho bản thân mình còn chưa đủ, mình tìm kiếm thêm những chúng sanh khác, tạo ra thêm những chúng sanh khác, để rồi đời sống của mình, nó lo sợ của mình lại tăng lên gấp 2, gấp 3, gấp 4. Có thêm người bạn đời, phải lo lắng gìn giữ, sợ bị ngoại tình, sợ bị cấm sừng, sợ bị đánh mất tình cảm, lo lắng sợ hãi, muốn nắm giữ, muốn nắm giữ, muốn gìn giữ cái gọi là của mình, của ta, của tôi. Rồi lại có thêm những chúng sanh lại tiếp tục lo lắng, lại sợ hãi, vất vả cực khổ, kiếm tiền kiếm bạc để chăm lo cho gia đình. Một ngày nào đó, những chúng sanh được gọi là con mình lớn lên, nó ngoan hiền hiếu thảo, đàng hoàng đạo đức, giới hạnh đức hạnh đàng hoàng, thì hay biết mấy, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng chẳng may những chúng sanh là con của mình, không phải là ân gia của mình, mà là quan gia của mình, quan gia nghiệp chướng của mình, thì mình sẽ còn phiền não và đau khổ biết bao nhiêu. Khổ đối với bản thân, khổ vì già bệnh chết của bản thân, bây giờ lại chồng chất thêm cái khổ vì bản thân của những người xung quanh mình, được gọi là người thân của mình. Con cái còn nhỏ, nhiều khi giới tính còn rõ ràng, còn được gọi là con trai của mình hay con gái của mình, mà lớn lên rồi không biết nó là con trai của mình hay con gái của mình nữa. Rồi bạn bè, hãy mà lo làm ăn thì tốt. Nó có bạn bè không lo làm ăn, nó chơi bời, hút chích, vũ trường, trai gái, cờ bạc, rượu chè, mình còn lo lắng thêm biết bao nhiêu nữa. Lo lắng, lo lắng, lo lắng, sầu não, sầu não, sầu não, cho đến ngày cái bệnh nó trổ ra, ung thư phát ra, cái già nó xuất hiện và tử thần đến gõ cửa. Tâm mình vẫn cứ tha mái, tha mái, vẫn cứ dính mắc trói buộc vào một cái giấc mộng mà đến lúc nó phải tan. Lòng tha mái, lòng khát ái ở trong mình là không dừng nghỉ, không dừng nghỉ. Lòng khát ái ở trong mình là không dừng nghỉ. Khát ái là khao khát, ái luyến, khao khát yêu thích, khao khát yêu thương, khao khát yêu thích người cảnh vật, khao khát yêu thương thân xác này, và yêu thương những thân xác vô thường tạm bợ duyên sanh khác, khao khát yêu thương. Khi sống không có được tình thương của những người mình muốn họ thương mình, không có được tình thương của những người thân, mình đau khổ, mình vật vã, đau khổ vật vã. Sống mà không có được tình thương, mình chịu không nổi. Mình phải đi tìm tình thương, phải tạo dựng tình thương. Nhưng mà tình thương thì là vô thường, tình thương thì là cảm thọ, mà cảm thọ là duyên sanh, bản chất là dễ tan biến, dễ hoại diệt. Thành ra mình cứ chạy đi tìm những thứ vô thường, phiền não và khổ đau, ôm ấp yêu thương trong từng giấc mộng. Mỗi một giấc mộng cuộc đời mình đi qua, mình đều yêu thương, sống một cách nhiệt tình tối đa trong cảnh mộng đó. Xem tất cả là mình, là của mình. Nhưng mà mình không biết rằng mình đang sống trong cảnh mộng, cõi tạm. Cảnh mộng, cõi tạm. Một lúc nào đó, cảnh sống của mình đóng vai trong đó sẽ tan biến, sẽ chấm dứt. Vai diễn của mình, vai trò của mình trong cảnh mộng đó, trong vở kịch đó, trong bộ phim đó sẽ chấm dứt. Sẽ chấm dứt. Và vai diễn của những diễn viên trong những cảnh mộng cõi tạm đó cũng sẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc. Và rồi mỗi một chúng sanh lại đi tìm cho mình một vai diễn mới, lại thể nhập vào trong một bộ phim mới, lại đóng một tuồng kịch mới, lại nhận một vị trí mới trong một hoàn cảnh mới. Mình lại nhập vai, nhập vai, nhập vai một cách hoàn toàn, hôn mê một cách hoàn toàn trong cái vai diễn mới đó. Mình đóng xuất sắc, đóng thành đạt, diễn một cách thật tình. Mình lại cho vở kịch đó, bộ phim đó là mình. Và mình đã quên đi bộ phim trước đây mà mình đã đóng. Mình đã quên những giọt nước mắt trước đây mà mình đã nhỏ xuống. Và bây giờ mình lại tiếp tục nhỏ xuống những giọt nước mắt cho vở kịch hôm nay. Vô minh đã che mất tâm trí của mình. Mình không thấy biết được sự thật của thực tại, không nhớ biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sống hôn mê và si ám, đối với từng bộ phim của cuộc đời. Nhập vai nào, mình cũng đầy hết những thương ghét buồn vui, thương ghét buồn vui, chấp chặt trong từng vai diễn. Và cứ thế mình triền miên, triền miên trong những vai diễn. Triền miên trong phiền não và nước mắt. Nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn biển lớn. Những giọt nước mắt đau khổ, thống khổ. Cùng cực khổ trên cuộc đời này. Những giọt nước mắt mình đã nhỏ xuống trong địa ngục. Những giọt nước mắt, những sự rên rỉ, những sự la hét, những sự thống thiết khổ đau trong địa ngục. Tất cả những điều đó mình đã từng trải qua. Sanh tử đến ngày giờ này là vô lượng sanh tử rồi. Mà Nikaya Phật dạy có 10 địa ngục. Ai dám bảo rằng trong 10 địa ngục này mình chưa từng trải qua? Ai dám bảo rằng mình chưa từng chịu những sự thống khổ trong địa ngục? Ai dám bảo rằng mình chưa từng chịu những sự thống khổ trong những đời sống súc vật súc sanh? Ai dám bảo rằng mình chưa từng chịu những sự thống khổ khi phải làm ngạ quỷ, ngạ quỷ đói? Chứ không phải là những loài ma quỷ bình thường. Đói khát, những loài ngạ quỷ thân người không ra thân người, cũng không ra cái thân gì hết, không ra thân xúc vọng, không ra thân gì hết, khi là một miếng thịt, khi là một đống xương. Thịt thì bị kênh kênh bay cắn mổ, bộ xương thì cũng đầy những khổ đau. Ai dám bảo rằng những đau khổ đó trên cuộc đời này, trong vòng trầm luân sanh tử này, mình chưa từng trải qua? Ai dám bảo rằng trong vô lượng những lần sanh tử đó, mình chưa từng bị cùi, bị lỡ lét, thân hình đầy mũ máu, nhơ nhớp, lê lết ở chỗ này chỗ kia? Ai dám bảo rằng trong vô lượng, vô lượng những lần sanh tử đã qua, mình chưa từng là những người ăn xin đầu đường xó chợ, mình chưa từng là những trẻ mồ côi bị vứt bỏ bên lề đường? Ai em bảo rằng trong vô lượng những lần sanh tử đã qua, nước mắt của mình chảy ít hơn biển lớn? Sanh là khổ, sanh ra làm con heo khổ biết bao nhiêu, được nuôi cho ăn béo mập, đem đi thọc tiết, dao đâm vô cổ họng, ốm éo, ốm éo, kêu khóc, kêu than thảm thiết, máu ở cổ họng văng ra, phúng ra. Ai em bảo rằng sanh là không khổ? Chỉ có những bậc đầy đủ phước báo như các đức Phật, các vị vua chuyển luân thánh vương thì còn có thể từ nhỏ đến lớn sanh ra ở trong sự sung sướng. Nhưng rồi ngay cả các ngài cũng sẽ có lúc bệnh, cũng đến lúc già, và cũng đến lúc phải từ giã cuộc đời vô thường tạm bỡ đó, từ giã cái phước báo với cái thân xác, tạm bỡ được yên ổn trong khoảng thời gian đó. Những người đầy đủ phước báo thì còn có những giây phút sung sướng trên cuộc đời này. Nhưng rồi dù sung sướng thế nào thì chăng nữa, cũng sẽ đến lúc già, lúc bệnh, và lúc phải đối diện với lại tử thần. sanh ra có phước còn đỡ, làm cho kiện cho cảnh còn đỡ, sanh ra vô phước làm cho ghẻ, chó hoang, chó ngoài đường lở loét, bẩn thỉu, tanh hôi. Nhưng dù là cho kiện cho cảnh đi chăng nữa, nó cũng vẫn bị bệnh, nó cũng vẫn bị bệnh như thường, và nó cũng sẽ chết. Phước hay vô phước gì trên cuộc đời này, hãy có sanh thì sẽ có khổ, sanh là khổ, già là khổ, già là khổ, sự thật già là khổ, răng rụng nhừ nhằn, da mặt, da tay, da chân gì nhăn nheo dần dần. Trở nên hành vi cử chỉ không còn gọn gàng, nhanh nhẹn, tháo khoát, năng động như thời trẻ, ì ạch trì trệ, mệt mỏi với lại thân xác già nua. Một chiếc xe sắp sụm xuống, sắp đổ vỡ một cách hoàn toàn. Rồi bệnh hoạn, rồi ốm đau, đau nhức chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, chân cẳng ngày trước đi song sổng, không biết mỏi là gì. Giờ tuổi già đến, đau nhất, lúc thì đau nhất chỗ này, lúc thì đau nhất chỗ kia, rên rỉ, chịu đựng, sống chung với sự khổ đau. Như mẹ con bây giờ cũng vậy, bữa nay mẹ con 78 tuổi, tuổi ta 79, gần 80. Người cứ nhức mỏi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi thì tai khúc trên, tai khúc dưới. Rồi tới chân, chân phải rồi chân trái. Rồi bàn chân, rồi lưng. Ông nhức chỗ này, nhức chỗ nọ, nhức chỗ kia. Ngày nào mà nghe mẹ yên ổn, mẹ không than nhức, thấy mừng. Phần nhiều ngày nào mẹ cũng đau nhức. Mà mẹ con biết cũng giỏi chịu đựng lắm, chứ không phải không. Khi mẹ rên nhiều, mẹ than nhiều, là biết ngày đó mẹ đau nhức nhiều. Đau nhức dữ lắm mẹ mới rên. Mà hầu như ngày nào cũng có đau nhất. Đau lưng, đau cổ, đau đầu, đau vai, đau tay, đau chân. Rồi lên huyết áp. Rồi bệnh ở trong người, bao nhiêu thứ bệnh, bao nhiêu thứ bệnh ở trong người. Quanh năm suốt tháng uống thuốc, uống một ngày gần 20 viên. Sống chung với thuốc, lấy thuốc làm bạn được, nhưng vẫn không ngừng, không ngừng lại được cái bệnh, không ngừng là được cái già, không ngừng là được cái đau, và không ngừng lại được cái chết. Ngày giờ này, thời gian gần đây, thấy mẹ con bắt đầu có thọ trong dòng pháp này, có sự hoan hỷ trong dòng pháp này, có sự để tâm trong dòng pháp này, con thật sự là thấy mừng ở trong lòng, thật sự là thấy mừng ở trong lòng. Mừng cho mẹ, thấy mẹ có những cái dấu hiệu đến gần của lại thấm pháp, gõ cửa bước vào trong thánh pháp. Lòng con chỉ mong ước có bao nhiêu đó thôi. Đó là cách duy nhất để kinh đền đáp ơn nghĩa sanh thành của mẹ con ở đời này. Ngày ba con mất, điều con đau đớn nhất là chưa hướng dẫn được cho ba tu học. Thấy có lỗi với ba. Ngày giờ này, mẹ con đã bắt đầu có sự hoan hỷ của dòng pháp này, làm cho con cảm thấy rất là vui, rất là ấm trong lòng. Thấy con đã có hy vọng đền đáp được ơn nghĩa của mẹ, ơn sanh thành của mẹ. Sanh là khổ, và phải nỗ lực quyết chí rằng đây là người mẹ cuối cùng của con trong dòng luân hồi sanh tử này. Tất cả những vở kịch, tất cả những bộ phim đều phải chấm dứt. Không được tiếp tục chạy đi tìm những vở kịch nữa. Không được tiếp tục chạy đi đóng phim nữa. Phim kịch mình coi đến giờ này là đủ rồi. Bao nhiêu những vai trò, vai tuồng trên cuộc đời này mình đã đóng đầy đủ hết rồi. Bao nhiêu những đau khổ trên cuộc đời này mình đã nếm trải hết rồi. Những cảm xúc đau khổ và thống khổ trên cuộc đời này mình đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần rồi. Và bây giờ đến lúc mình phải chấm dứt, phải chấm dứt được sanh tử, chấm dứt được khổ đau. Đừng tiếp tục đi đóng kịch, đóng phim nữa. Đừng tiếp tục nhận vai diễn nào nữa cả. Phải dừng lại cái trò sanh tử này. Có thống nhất không? Các vị ứng cử viên lậu tận, ứng cử viên bất lai, thống nhất không? Cố gắng lên, nỗ lực lên. Những đau khổ triền miên trong dòng sinh tử này, mình hãy tự nói với mình rằng như vậy là đủ rồi, như vậy là vừa rồi. Ván bài đã được lật lên rồi, ván bài đã lật ngửa, sinh tử đã được mình rõ biết, tha mái để mình thấy rõ. Ngũ uẩn đã được mình vạch trần, lòng dục ở trong mình đã được chỉ bày, trình bày một cách rõ ràng. Mình đã thấy hết được những nguyên nhân ở trong luân hồi sanh tử, thấy biết được lòng dục trong mình, thấy biết được lòng ái ở trong mình, thấy biết được rằng chính cái sự tham ái này đưa mình đến tái sanh. Lòng tham ái, lòng khát ái, lòng muốn yêu thương, thích yêu thương, yêu thích cái này cái nọ kia, yêu thích người vật vô thường, chính sự tham ái, sự khát ái đó dẫn đến tái sanh, dẫn đến những đời sống vô thường, vô nghĩa, tạm bỡ, mong manh, dễ tan bỡ, mà mình phải chịu đựng trong một thời gian dài qua. Chính là khát ái này dẫn đến tái sanh. Cầu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, chính là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Chính khát ái này dẫn đến tái sanh. Câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Khát ái này là gì? Đó là ba ái đó, ba lòng tham ái, ba lòng yêu thích, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Phi hữu ái hay có đoạn kinh còn gọi là vô hữu ái. Chính cái khát ái đó, ba cái khát ái đó mà đưa mình đi lần quần lẫn quẩn trong tái sanh.